Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 24 tháng 7 năm 2018. Việc Việt Nam đình bản báo Tuổi Trẻ là động thái mới nhất trong nỗ lực nhằm hạn chế quyền tự do biểu đạt, vốn làm cho giới lãnh đạo Cộng sản, những người thường chú trọng về hình ảnh, phải lo sợ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc giành ảnh hưởng ở châu Phi giữa sự thờ ơ của Mỹ. Mỹ loại điều khoản chế tài công ty Trung Quốc khỏi dự luật quốc phòng. Dự thảo hiến pháp mới của Cuba bỏ mục tiêu xây dựng xã hội cộng sản.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Lũ lụt do bão nhiệt đới Sơn Tinh gây ra đã giết chết ít nhất 20 người, làm nhiều người bị thương ở Việt Nam và hiện còn hơn 10 người bị liệt vào danh sách mất tích. Loan tin này hôm 23 tháng 7, hãng tin AP tường thuật rằng 10 người đã chết đuối trong các trận mưa lũ ở tỉnh Yên Bái hồi tuần trước sau khi bão Sơn Tinh quét qua khu vực. Báo chí trong nước được AP trích dẫn cho biết tại tỉnh Thanh Hóa, một trận lũ quét qua một ngôi làng nhỏ huyện Lang Chánh, cuốn theo hàng chục ngôi nhà hôm thứ Năm tuần rồi. Bản tin dẫn lời ông Lương Văn Hùng, một cư dân của huyện Lang Chánh kể lại, lũ quét tới đột ngột và nhanh tới nỗi chúng tôi không có thì giờ thoát thân. Một số nhanh chân chạy được lên những vùng đất cao, nhưng nhiều người khác bị lũ cuốn trôi. Bản tin dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh, ông Nguyễn Xuân Hồng, xác nhận lũ quét đã cuốn trôi một gia đình 4 người giữa lúc họ đang ngủ. Ngoài ra, bão Sơn Tinh, còn gọi là bão số 3, đã gây nhiều thiệt hại về hoa màu, chăn nuôi và thủy sản. Về thiệt hại tài sản, hơn 200 ngôi nhà bị sập, gần 10.000 căn nhà bị ngập. Các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam Định, Hòa Bình và Yên Bái. Trang mạo báo chính phủ.vn dẫn thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho hay, tỉnh này đã có ít nhất 21 người chết, mất tích và bị thương do ảnh hưởng của bão Sơn Tinh. Giao thông đã trở nên tê liệt do nhiều tuyến quốc lộ và đường liên xã bị ách tắc do nước lũ và sạt lở đất. Mưa đã ngừng vào cuối tuần vừa rồi. Tuy nhiên, báo cáo thời tiết cho biết là một cơn áp thấp nhiệt đới cũng đang di chuyển về hướng miền Bắc Việt Nam trong tuần này. Trang tin tức VN Express hôm thứ Bảy tường thuật rằng các cư dân của huyện Chương Mỹ ở ngoại ô Hà Nội đã được yêu cầu sơ tán lên các vùng đất cao để tránh lụt. Trang mạng autofun.com dẫn thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực nội thành Hà Nội trong một vài ngày qua đã có mưa với lượng mưa rất lớn tại khu vực Bắc Thăng Long, Thanh Xuân, Hà Nội gây ngập úng, đọng nước tại Hà Đông, Hoàng Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa. Pháp Tấn Xã và Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc tường thuật rằng trong mấy tuần qua, các cơn bão nhiệt đới còn hoành hành tại nhiều nước châu Á khác như Philippines, nơi ít nhất 3 trận bão vừa quét qua, trong đó có bão Jose, bão số 10 ập vào Philippines trong năm 2018. Kể từ các trận mưa mùa bắt đầu, hàng trăm người đã thiệt mạng trong các trận lụt và sạt lở đất trên khắp Ấn Độ. Một số nước khác cũng bị tác động gồm có Myanmar, Bangladesh và khu vực phía Tây Nhật Bản, nơi mà các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, 2 tuần sau khi lụt lội và đất chùi do mưa lũ gây ra, giết chết hơn 200 người.
Việc Việt Nam đình bản một trang mạng được nhiều người đọc và vốn được biết đến với những bài báo lên tiếng mạnh mẽ là động thái mới nhất trong nỗ lực của nước này nhằm hạn chế quyền tự do biểu đạt, vốn làm cho giới lãnh đạo cộng sản của quốc gia này, vốn chú trọng về hình ảnh, phải lo ngay ngáy. Hôm 16 tháng 7, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo đình chỉ trang mạng của báo Tuổi Trẻ trong 3 tháng. Tờ báo này vốn được biết đến với những bài viết về tham nhũng, tuổi trẻ trực thuộc cơ quan chủ quản là Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh và đã bị buộc tội là đưa tin thất thiệt. Tờ báo này cũng được yêu cầu phải cải chính thông tin sai lệch và bị phạt một số tiền lớn. Việc đình chỉ trang tin của tuổi trẻ diễn ra sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua đạo luật an ninh mạng hồi tháng 6 để kiểm soát thông tin trên mạng Internet và những vụ bắt giữ những blogger chỉ trích chính quyền. Từ vụ việc này, truyền thông nói chung phải lưu ý, ông Murray Hainbert, Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington nói, tôi cho rằng việc đình chỉ trang mạng tuổi trẻ là phát súng cảnh báo đối với tờ báo này và những tờ báo khác rằng họ cần phải cẩn trọng hơn, ông Hainbert nói. Chính phủ Việt Nam đã lo lắng về truyền thông và các blogger trong vài năm trở lại đây. Kể từ khi truyền thông chính thống và mạng xã hội của Việt Nam tường thuật về vụ cá chết hàng loạt do nhà máy thép Formosa của Đài Loan thải độc ra biển, 2 năm trước, chính phủ Việt Nam đã tìm cách tăng cường quản lý nội dung, ông Hainbert nói. Các quan chức Việt Nam đã có chuyến công tác đến Trung Quốc hồi năm ngoái để thảo luận về những cách thức kiểm soát Internet tốt hơn, ông cho biết. Một loạt các vụ bắt giữ các blogger trong các năm 2016 và 2017 cho thấy sự nhạy cảm của chính quyền trước dư luận về tham nhũng và quản lý không hiệu quả của nhà nước, theo các chuyên gia. Một năm trước, Bộ Công an đã đề xuất luật an ninh mạng để họ có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các nội dung bị cấm và các hoạt động chống chính quyền. Đạo luật này yêu cầu các nhà điều hành mạng xã hội phải lưu trữ thông tin người dùng ở trong nước và phải nhanh chóng gỡ bỏ nội dung nếu được yêu cầu, cũng theo ông Hainbert. Luật an ninh mạng chắc chắn sẽ làm tăng độ rủi ro của việc đăng bài lên mạng, ông Frederick Burke, đối tác của hãng luật Baker McKenzie ở Thành phố Hồ Chí Minh nói, họ cần phải cẩn thận hơn. Tổ chức Nhà báo Không Biên giới hôm 19 tháng 7 nói rằng họ cảm thấy báo động khi chứng kiến chính quyền Việt Nam nhắm vào những cơ quan báo chí vốn lâu nay vẫn bám theo quan điểm của Đảng sau khi đã trừng trị những cơ quan truyền thông độc lập. Tuổi trẻ bị đình chỉ trang mạng do đã dẫn lời Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Kak Thayer, giáo sư danh dự chuyên về Đông Nam Á của Đại học New South Wales ở Úc nói. Bản tin của báo Tuổi Trẻ tường thuật rằng ông Quang cảm thông với những cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng 6. Bản tin này bị cáo buộc tổn hại đoàn kết dân tộc, ông Thayer nói. Chính quyền Việt Nam có thể sẽ bực mình nếu báo chí đưa tin về tham nhũng quá nhiều, ông Nguyễn Thành Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế thuộc Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn nói. Việt Nam đã truy tố một số quan chức từ tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam về tội tham nhũng trong nỗ lực mà các nhà phân tích cho rằng chứng tỏ cho người dân thấy chính quyền đang nghiêm túc chống tham nhũng. Tại Hội nghị Trung ương 7 hồi tháng 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua một nghị quyết về việc kiểm tra các đảng viên kỹ lưỡng về các hành vi tham nhũng. Giới chức Việt Nam muốn truyền thông đưa tin về các xu thế trong xã hội một cách không thiên vị, nhưng cũng phải đưa tin thống nhất và hòa cùng một giọng với chính quyền, ông Trung cho biết. Tôi cho rằng chính phủ sẽ tìm cách áp đặt sự kiểm soát toàn diện lên báo chí, bởi vì một số tờ báo đã bị khiển trách vì đã đi quá xa trong cuộc chiến chống tham nhũng, ông Trung nói.
Bà Chris Bùi, đại diện dự án hỗ trợ người thường tại Thái Lan, cho VOA Việt ngữ biết bà đang vận động dân biểu Christmas và thông qua ông kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ việc tái định cư cho hơn 400 người thường Việt Nam đang xin tị nạn tại Thái Lan. Nữ công dân Mỹ gốc Việt cho biết bà vừa có cuộc gặp với dân biểu Christmas thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện bang New Jersey tại thủ đô Washington.
Tại vì ông Chris Smith thì ông cũng biết rất là nhiều về vấn đề tị nạn và nhân quyền cho Việt Nam. Do đó khi mình nói chuyện về người Montanyas thì ông có thể hiểu liền, hiểu rõ câu chuyện. Ông sẵn sàng chung tay làm việc với chúng tôi để có thể mang những có thể giúp để nói chuyện với Immigration cũng như State Department để có thể làm một cái chương trình nào đó để bảo lãnh những người thường ở bên Thái Lan qua bên này.
Bà Chris nói ông Mace hứa sẽ viết một lá thư và mời các nghị sĩ khác nhập cuộc, mặc dù bà không biết kết quả sẽ đến đâu do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có chính sách hạn chế tiếp nhận người tị nạn, nhưng cho biết rằng ít nhất đây là một bước nhảy vọt ngoài sự tưởng tượng của bà.
Thật sự là không có một cái gì mà bảo đảm hết, nhưng mà tôi thấy đây là cái bước đầu tiên mà đi xa nhất trong những cho những người thường ở Thái Lan. Lúc trước thì cũng có những người họ cũng cố gắng để họ làm, nhưng mà không có, họ chỉ vô nói chuyện thôi chứ không có một cái gì mà tiến xa hết. Thì khi mà tôi đến Thái Lan khoảng 4 năm về trước á, thì tôi thấy là người thường thì họ ở đó và cũng không ai để ý tới họ. Tôi bắt đầu giúp họ về vấn đề tài chính cũng như vấn đề luật pháp cũng như là vấn đề về nhân quyền. Thì 4 năm rồi thì tôi chờ đợi hoài, tôi không có thấy một cái tổ chức nào mà đứng ra để làm việc cho để hoạt động cho người Maltese, advocate, đúng không? Chữ Việt Nam advocate, tranh đấu cho người Maltese để họ đi một nước thứ ba.
Trong dự thảo luật nhân quyền Việt Nam, số đăng bộ HR 5621 được dân biểu Chris Smith giới thiệu tại Hạ viện vào ngày 26 tháng 4 năm nay, vấn đề người thượng bị sách nhiễu được lưu ý. Dự luật nói, từ năm 2016 cho đến nay, chính phủ Việt Nam vẫn tăng cường nỗ lực để buộc người thượng và Hờ Mông theo đạo Tin Lành từ bỏ đức tin, tịch thu đất đai tài sản thuộc các cộng đồng tôn giáo độc lập. Nhà hoạt động hỗ trợ cho các gia đình người thượng tại Bangkok cho biết thêm.
Thì hiện bây giờ đó là chúng tôi có khoảng cái chừng 400 người, nhưng mà khi 400 người tất nhiên là khoảng 150 gia đình á, thì khi mà tôi đi qua tới nơi đó, khi mà tôi qua Mỹ này đó, trở về Mỹ trong mấy ngày hôm nay đó, thì tôi nghe là khoảng cái chừng khoảng 10 người, 7-8 người gì đó vừa mới tới nữa. Thì chúng tôi biết là khi mà chúng tôi phát gạo á, thì chúng tôi thấy cái số nó càng ngày nó càng cao hơn, nên chúng tôi biết là có người mới tới, và cuộc sống của họ rất là khổ chứ không phải là sướng. Thì trong những lần phỏng vấn, những lần trước đó, thì tôi cũng có chia sẻ là họ không đi làm được và họ không có tài chính và không có tiền, nên đời sống rất là cực khổ. Và mỗi tháng như vậy thì chúng tôi chỉ có cho họ được một bao gạo mà thôi, cho mỗi gia đình như vậy. Tôi rất là muốn làm thêm một cái gì cho họ nữa, nhưng mà nó ngoài khả năng của mình.
Trung bản phúc trình dài 25 trang được Tổ chức Nhân quyền Montana, gọi tắt là MHRO, và nhóm vận động bãi bỏ tra tấn tại Việt Nam, còn gọi là CASVN, công bố vào tháng 5 năm nay. Cơ quan chức năng Việt Nam bị cáo buộc tiếp tục bách hại nặng nề những tín đồ Tin Lành sắc tộc thiểu số bản địa Tây Nguyên, còn gọi là Montana, và nhiều người phải trốn chạy sang Campuchia hoặc Thái Lan để tìm quy chế tị nạn. Theo phúc trình về tự do tôn giáo ở Việt Nam, được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào cuối tháng 5 vừa qua, Hà Nội có bước tiến về luật thực thi quyền tự do tôn giáo, nhưng chính quyền lại tăng cường sách nhiễu các nhóm tôn giáo có ý kiến trái chiều, nhất là các nhóm công giáo chỉ trích chính quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng nhiều lần lên tiếng phản bác và nói rằng phúc trình của Mỹ dựa trên thông tin không khách quan, cũng như trích dẫn thông tin sai lệch. Vào năm ngoái, trang Al Jazeera cho biết tại Bangkok có một cộng đồng khoảng 150 gia đình người thượng vô tổ quốc sống trong những căn nhà bằng tre dựng trên kênh gạch. Trang này nói đa phần trong số họ đã cải đạo sang Tin Lành, chạy trốn khỏi khu vực Tây Nguyên của Việt Nam do bị trấn áp tôn giáo, cưỡng chế đất và bắt giữ tùy tiện. Tin cho hay, một số gia đình đang chờ đợi cuộc phỏng vấn với cao quỹ Liên Hợp Quốc về người tị nạn, với hy vọng được công nhận là người tị nạn và tái định cư ở nước thứ ba. Nhưng do không có giấy tờ, họ luôn sợ khả năng sẽ bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và có thể bị trả về Việt Nam bất cứ lúc nào. Những người thượng được báo chí quốc tế phỏng vấn nói rằng họ biết Thái Lan không công nhận người tị nạn, tuy nhiên điều này không ngăn cản được việc họ tìm đường đến đây, vì dù sao vẫn tốt hơn cảnh bị áp bức ở quê nhà.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Cơ quan tổ chức bầu cử Campuchia hôm 23 tháng 7 cho biết sẽ điều tra về khiếu nại đối với khoảng 30 cựu đảng viên đảng đối lập vì kêu gọi tẩy chay cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 29 tháng 7, theo Reuters. Đảng Cứu Quốc Campuchia, viết tắt là CNRP, lực lượng đối lập chính ở Campuchia, đã bị giải tán năm ngoái. Đây là một phần trong cuộc đàn áp trên diện rộng của Thủ tướng Hun Sen, người đang tìm cách củng cố quyền lực sau cuộc bầu cử năm 2013 mà Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền của ông giành chiến thắng sít sao. Chiến dịch tẩy chay mang tên Ngón tay sạch ám chỉ chuyện cử tri dùng mực in làm vấy bẩn ngón tay khi đi bầu, do các thành viên lưu vong của phe đối lập khởi xướng. Nhà chức trách nói kêu gọi tẩy chay bầu cử là bất hợp pháp, nhưng các nhóm nhân quyền cho rằng việc kêu gọi là không trái luật. Ông Van Born, người đứng đầu Ủy ban bầu cử ở tỉnh Pattambang cho biết, một quan chức CPP đã đâm đơn khiếu nại đối với các thành viên của CNRP. Ông Van Born nói với Reuters vào ngày 23 tháng 7 rằng chúng tôi sẽ điều tra. Khi không có sự cạnh tranh đáng kể nào, ông Hun Sen, người đã cai trị Campuchia 33 năm, được cho là sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 29 tháng 7. Lãnh đạo CNRP, ông Kem Sokha, đã bị bắt giam vào tháng 9 vì tội phản quốc. Những người ủng hộ ông nói rằng vụ đó có động cơ chính trị. Ông đang bị tạm giam ở khu vực gần biên giới Campuchia và Việt Nam. Phát ngôn viên của CPP Sok Aisan cho biết rằng đảng này sẽ phạt các cựu thành viên CNRP chống đối lên đến $5,000 vì đã kêu gọi mọi người không bỏ phiếu. Ông Sok Aisan nói, đây là một sự kích động và thủ thuật nhằm ngăn chặn người dân bỏ phiếu, chống lại quyền công dân vốn đã được nêu trong hiến pháp. Ông Chia Chief, cựu lãnh đạo của CNRP tại Pattambang, người bị nêu tên trong đơn kiện nói rằng tẩy chay bỏ phiếu không phải là bất hợp pháp. Ông Chia Chief nói với Reuters rằng tôi sẽ không bỏ phiếu nếu không có đảng nào mà tôi thích, và đây là quyền tự do biểu đạt đã được đảm bảo bởi luật pháp. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, bày tỏ lo ngại. Khi mọi người đi bỏ phiếu, họ phải chấm ngón tay vào mực Ấn Độ, và vì vậy, chính quyền có thể xác định rất rõ ràng rằng ai có ngón tay với mực và ai không có. Ông Robertson nói tiếp với Reuters, những người không đi bỏ phiếu có thể phải đối mặt với một số câu hỏi khó khăn và bị đe dọa.
Các nhà lập pháp Mỹ đã loại các biện pháp khỏi một dự luật quốc phòng mà lẽ ra sẽ khôi phục các chế tài nhắm vào công ty viễn thông ZTE, tức Trung Hưng của Trung Quốc, từ bỏ nỗ lực trừng phạt công ty này vì vận chuyển trái phép các sản phẩm của Mỹ sang Iran và Triều Tiên. Các nhà lập pháp từ cả hai đảng đã bất đồng với Tổng thống Donald Trump về quyết định của ông hồi tuần trước dỡ bỏ lệnh cấm trước đó đối với các công ty Mỹ bán hàng cho ZTE, cho phép công ty viễn thông lớn thứ hai này của Trung Quốc tiếp tục kinh doanh. Một sửa đổi được hai thượng nghị sĩ Cộng hòa và hai thượng nghị sĩ Dân chủ ủng hộ lẽ ra sẽ khôi phục các chế tài, nhưng đã bị loại khỏi một dự luật chính sách quốc phòng cần phải được thông qua, các nhà lập pháp cho biết hôm thứ Sáu. Sự thay đổi này được đưa ra trong lúc các nhà lập pháp tìm cách dung hòa các khác biệt giữa hai phiên bản của đạo luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng. Đạo luật này cấp kinh phí cho những chi tiêu quân sự của Mỹ nhưng thường được sử dụng như một phương tiện cho một loạt các vấn đề chính sách. Biện pháp nhắm vào ZTE được đồng bảo trợ bởi hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio và Tom Cotton và hai thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen và Chuck Schumer, nhân vật cao cấp nhất của phe Dân chủ trong Thượng viện. Ông Schumer nói trong một thông cáo rằng ông phản đối việc loại bỏ điều khoản này. Bằng việc loại bỏ điều khoản chế tài GTE của Thượng viện khỏi dự luật quốc phòng, Tổng thống Trump và phe Cộng hòa Quốc hội hành động theo chỉ thị của ông, một lần nữa nhường phần thắng lớn cho Chủ tịch Tập và Chính phủ Trung Quốc. Ông Rubio gọi sự thay đổi này là tin xấu trong một dòng tweet than phiền rằng nó làm gia tăng cơ hội để GTE tiếp tục hoạt động. Ông Van Hollen thì chỉ trích các nhà lãnh đạo Cộng hòa vì từ chối hậu thuẫn các biện pháp này. GTE đã đưa ra những tuyên bố sai lạc về việc kỷ luật 35 nhân viên liên quan đến việc vận chuyển trái phép hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ sang Iran và Triều Tiên. Các quan chức Bộ Thương mại Mỹ cho biết như vậy. Việc này đã dẫn tới lệnh cấm của Bộ vào tháng 4 buộc các công ty của Mỹ ngừng bán các linh kiện của Mỹ cho GTE để sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị nối mạng của họ. Không có những hàng hóa này, GTE phần lớn đã ngừng các hoạt động chính. Bộ Thương mại đã bỏ lệnh cấm trên GTE vào tháng 7, ngay sau khi công ty này nộp $400 triệu vào tài khoản ngân hàng của Mỹ như một phần trong thỏa thuận dàn xếp đạt được vào tháng trước. Thỏa thuận dàn xếp cũng bao gồm khoản tiền phạt $1 tỷ mà GTE đã trả vào tháng 6.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Senegal hôm 21 tháng 7 trong một chuyến thăm kéo dài 2 ngày để ký các thỏa thuận song phương. Đây là chặng đầu tiên của chuyến công du châu Phi vào lúc Trung Quốc đang vung tiền cho vay ở châu lục này để đổi lấy khoáng sản và các hợp đồng thi công. Trung Quốc giờ giao thương với châu Phi nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Chuyến đi của ông Tập, chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, theo các quy định mới, bãi bỏ thời hạn nhiệm kỳ, cũng sẽ đưa ông đến Rwanda và Nam Phi để dự một hội nghị thượng đỉnh của khối BRICS bao gồm các nền kinh tế đang trỗi dậy, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Những nỗ lực nhất quán của Trung Quốc kết thân với châu Phi tương phản rõ nét với Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã tỏ ra không mấy quan tâm đến lục địa này. Châu Phi đang trong giai đoạn bùng nổ các dự án cơ sở hạ tầng được Trung Quốc rót vốn rẻ tiền và quản lý. Các dự án này là một phần trong sáng kiến vành đai và con đường của ông Tập để xây dựng một mạng lưới giao thông kết nối Trung Quốc bằng đường bộ và đường biển với Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi. Trung Quốc đã cam kết đầu tư 126 tỷ đô la cho kế hoạch này, được những người ủng hộ ca ngợi là một nguồn tài chính thiết yếu cho thế giới đang phát triển. Ở Senegal, các khoản vay của Trung Quốc đã tài trợ một đường cao tốc nối thủ đô Dakar với Touba, thành phố chính thứ hai của nước này, và là một phần của một khu công nghiệp trên bán đảo Dakar. Những người chỉ trích nói rằng châu Phi đang ôm ngày càng nhiều nợ của Trung Quốc mà châu lục này có thể sẽ chật vật thanh toán, với các ước tính dao động trong khoảng hàng chục tỷ đô la. Điều đó có thể khiến các nước châu Phi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng quyền kiểm soát những tài sản chiến lược cho nhà nước Trung Quốc.
Một dự thảo hiến pháp mới của Cuba bỏ mục tiêu xây dựng chủ nghĩa cộng sản và công nhận tài sản tư hữu, dù vẫn coi Đảng Cộng sản là tổ chức dẫn đường trong hệ thống chính trị độc đảng. Quốc hội Cuba đã thảo luận dự thảo nhằm thay thế hiến pháp có từ thời Xô Viết, phản ánh sự thay đổi về kinh tế, xã hội và chính trị ở nước này, theo Reuters. Dự thảo bỏ một điều khoản trong hiến pháp năm 1976 về mục tiêu xây dựng xã hội cộng sản, mà thay vào đó chỉ tập trung vào vấn đề chủ nghĩa xã hội. Theo hãng tin Anh, ông Esteban Lasso, Chủ tịch Quốc hội Cuba, được truyền thông nhà nước dẫn lời nói rằng sự thay đổi trên không đồng nghĩa với việc chúng tôi từ bỏ lý tưởng của mình. Ông nói thêm rằng Cuba chỉ đơn giản đã bước vào một thời kỳ khác sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Ông Lasso nói, chúng tôi tin vào một đất nước bền vững, thịnh vượng, độc lập, tự chủ và mang tính xã hội chủ nghĩa. Phát biểu trước Quốc hội về hiến pháp mới, ông Homero Acosta, thư ký Hội đồng Nhà nước nói rằng dự thảo bao gồm việc công nhận tài sản tư hữu, vốn lâu nay bị Đảng Cộng sản coi là một tàn dư của chủ nghĩa tư bản, theo Reuters. Theo hãng tin AP và Reuters, Quốc hội Cuba hôm 21 tháng 7 đã thông qua dự thảo hiến pháp mới. Dự thảo này sẽ được mang ra trưng cầu dân ý trên toàn quốc trong những tháng tới và sau đó sẽ lại được mang trở lại Quốc hội. Cùng ngày, các nhà lập pháp cũng đã thông qua nội các do tân chủ tịch Michael Díaz-Canel chỉ định, giữ lại phần lớn các bộ trưởng từ chính phủ của ông Raúl Castro, ngoại trừ một số vị trí liên quan tới cải tổ kinh tế. Dự thảo trên dường như củng cố các thể chế chính trị và tạo ra một cơ cấu lãnh đạo mang tính tập thể hơn, theo Reuters. Sau gần 60 năm cầm quyền của cố chủ tịch Fidel Castro và người em Raúl Castro sau này, hồi tháng 4, ông Raúl Castro, 86 tuổi, đã trao quyền lãnh đạo cho ông Díaz-Canel, 58 tuổi, dù vẫn lãnh đạo Đảng Cộng sản cho tới năm 2021. Ông Castro cũng vẫn lãnh đạo Ủy ban Cải cách Hiến pháp.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương, xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong các cái chương trình vừa qua thì bác sĩ đã trả lời hoặc là nói về nhiều cái đề tài về y khoa, y học thường thức, về các cái bệnh khác nhau. Và tôi nhận thấy rằng là trong khi mà nói chuyện như vậy đó thì nó có nhiều cái từ về y khoa, nó có thể là chuyên môn của y khoa, nhưng mà những cái từ đó nó cũng được sử dụng khi mà bác sĩ, thầy thuốc nói với bệnh nhân, nói với người đến khám bệnh, thì cũng có nhiều người nghe bác sĩ rồi cũng cũng vâng cũng dạ đó, nhưng mà nó không có hiểu hết, hoặc là cứ lặp lại những cái từ đó theo cái thói quen như vậy. Ví dụ như là bác sĩ có nói đến những chữ là y khoa thực chứng hoặc là lâm sàng, thì những cái đó nó không phải là dễ hiểu cho tất cả mọi người. Cho nên là hôm nay đề nghị với bác sĩ nói về cái một số cái danh từ y khoa thường thấy và cho nó phổ thông cho mọi người ạ.
Vâng, đó là một ý kiến rất là hay và thực tế. Thì như quý vị biết là khi nói, tức là nói đến chữ, tức là nói đến danh từ, mà danh từ nói đến cùng đi thì nó là một cái quy ước, nghĩa là người nói và người nghe cùng hiểu như nhau. Nhưng mà nhiều khi thì nó không đúng như vậy, mỗi người lại hiểu một cách. Ngay cả trong nước, trong một nước, ở một miền này người ta nói thế này và miền khác nói thế khác. Sao để có sự đồng nhất thì nó phải có một cái quy ước chung. Thành ra là ý kiến của anh rất là hay, vì nói chuyện tức là phải có dùng danh từ rồi. Mà về y khoa thì là những cái vấn đề liên hệ đến đời sống, mà những danh từ y khoa không hiểu là vô tình hay cố ý. Thực tế là như vậy, là nó chuyên môn nên nó có những cái chữ tiếng để chỉ những cái sự kiện chuyên môn, nên nó sẽ lạ, nó khó hiểu với người thường. Điều đó là tất nhiên. Do đó thì chúng ta nên nói thêm về danh từ để chúng ta nói thì hiểu nhau, không phải là ông nói gà bà nói vịt, hoặc là một chữ này người, một chữ nói ra là một người hiểu cách này, người hiểu cách khác. Có nhiều chữ để nói lắm. Thí dụ như chữ suy thận, thì khi mà nói suy thận đối với người Việt Nam, nhất là nói với đàn ông, thì các quý vị đàn ông thường nghĩ rằng nó liên hệ đến cái hoạt động sinh lý. Thực ra cái thận đối với Tây y thì khác, nó chỉ là bộ phận bài tiết nước tiểu mà thôi, không liên hệ gì đến sinh khí, đến việc sinh con đẻ cái cả. Thành cái chữ suy thận ngay cả tiếng Việt nôm na cũng không, cũng làm cho mỗi người hiểu một cách khác nhau. Thì hôm trước mà những cái buổi phát hành như thế này là ý của chúng tôi là muốn là đem cái thông tin đến cho cộng đồng, phổ biến cái thông tin y học đến cho mọi người. Nên trong cái tinh thần của cái y khoa hiện đại, tức là ngay cả đối với các trong giới chuyên môn, chữ y khoa thực chứng cũng tương đối là một từ mới mẻ, và nó được thực hiện chủ yếu có lẽ là ở Hoa Kỳ, là bởi vì y khoa thực chứng chúng ta hay dùng chữ Hán nên nhiều khi cũng khó hiểu. Để nói cho nó rõ thì như là trước tôi có nói một chút, y khoa thực chứng là việc khám chữa bệnh ngày nay nó là khoa học, tức là dựa vào nghiên cứu khoa học, nói có cơ sở, có bằng chứng, chứ không phải là tự nhiên mình nghĩ rồi nói ra. Vì đó là cơ sở của cái y khoa ngày nay là y khoa khoa học. Anh cũng nêu lên những cái chữ mà nghe rất lạ tai.
Thưa bác sĩ là xin hỏi tiếp bác sĩ, cái từ mà y khoa thực chứng như vậy mà bác sĩ vừa nói là phải có cái cơ sở và có cái bằng chứng khoa học đó, thì ở cái Tây y, cái việc mà phải thực chứng đó, nó có cái bài bản, nó có cách làm việc rõ ràng và để nó đưa ra cái kết quả, thì cái y khoa thực chứng đó có bên phía Đông y, bên thuốc tàu người ta, hoặc là mình có thấy những cái báo cáo mà được gọi là y khoa thực chứng như vậy không thưa bác sĩ?
Tôi thấy là không. Vì nếu mà y khoa Đông y nguyên thủy là cái Đông y dựa trên âm dương, tức là dựa trên một cái lý thuyết về triết học, nó là quan niệm về sự tuần hành của vũ trụ, của thế giới, trong đó có loài người. Và tôi hiểu rằng nó dựa trên âm dương và ngũ hành, tức là sự tương tác của các lực khác nhau ở trong vũ trụ. Tôi hiểu rằng cái y khoa Đông y dùng cái quan niệm, phát xuất từ cái quan niệm đó và áp dụng vào trong con người. Vì người ta con người là một cái tiểu vũ trụ, thì đối với vũ trụ lớn là có 5 yếu tố tương tác với nhau, gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và áp dụng vào con người thì 5 cái yếu tố đó là tâm, can, tỳ, phế, thận. Có 5 yếu tố đó. Tôi hiểu là nó tương tác với nhau, cái này mạnh thì cái kia yếu, vân vân. Do đó cái quan niệm của Đông y khác với lại quan niệm của Tây y. Quan niệm Đông y thực nguyên thủy là quan niệm phát xuất từ tiên thiên, tức là từ một ý niệm đi xuống. Điều đó có đúng về lý thuyết, tất nhiên là đúng về lý thuyết, nhưng mà nó không có, nó ngược lại với cái quan niệm Đông y, là quan niệm Tây y là đi từ dưới lên trên, đi từ sự quan sát rồi xây dựng lên hệ thống và tìm ra những cái sự liên hệ giữa các yếu tố với nhau, tức là tìm ra những cái lý thuyết và những cái định luật nó phát xuất từ thực tế, từ việc quan sát những sự kiện hàng ngày, xây dựng nên một cái khoa học thì đi từ dưới đi trên, nó đi ngược lại. Và vì con người theo đây tây theo quan niệm khoa học tây là vật chất, thành ra con người đời sống là sự, thành ra xin lỗi nói lại, cái khoa khoa học là dựa trên sự kết hợp phối hợp của nhiều khoa học thực nghiệm khác nhau. Các khoa học thực nghiệm dựa trên, nó bắt đầu từ vật chất mà là, hoặc là cũng là sự tương tác của các vật chất chứ không phải là của những yếu tố tinh thần, nên nó dựa trên sự, khi nói lại là từ sự quan sát và sự thí nghiệm, tức là quan sát hay là tự làm, tự đưa ra những, xin lỗi, làm cho các yếu tố tác dụng với nhau để xem cái phản ứng như thế nào. Nên nó có cái chữ nghiên cứu và thí nghiệm và thực chứng. Thực chứng có nghĩa tôi hiểu rằng nó là sự áp dụng những cái chứng cứ mà người ta tìm ra được qua trong sự quan sát, xem xét sự tương quan giữa các yếu tố vật chất với nhau. Nói cụ thể là dựa trên những cái thí nghiệm và nghiên cứu khoa học từ thống kê, áp dụng thống kê để đánh giá cái giá trị của các, xin lỗi tôi nói nó có vẻ hơi cao xa, đánh giá cái giá trị của những cái nghiên cứu mà người ta thấy được. Bên đông y anh nói thì tôi hiểu rằng chúng ta thường ngày thấy những quảng cáo, và bây giờ bên coi tivi thì cũng thấy người ta quảng cáo nhiều món thuốc và nêu lên đưa ra những người, một hai một người nào đó nói rằng là tôi dùng cái thuốc này và tôi được khỏi cái bệnh này, thì nó, theo tôi thành thật mà nói, nó là một cái khoa học giả tạo, đó là một cái giả khoa học đưa ra một cái bằng chứng mà chỉ dựa trên một người nói, nó rất là chủ quan. Y khoa khoa học hay là khoa học muốn tìm những cái việc khách quan, không tùy thuộc vào ý kiến của người nào, và đánh giá các cái yếu tố nhận định được bằng xác suất pháp, bằng thống kê, áp dụng toán học thống kê để đánh giá cái giá trị của những cái sự kiện, chứ không phải là cho một ý kiến chủ quan. Chúng ta có thể thấy một người nói rằng họ uống cái thuốc này thì giảm được bao nhiêu cân trong vòng 1-2 tuần gì đó, không ai kiểm chứng được cái đó, và nó chỉ dựa trên một người. Y khoa khoa học là dựa trên cả, như lần trước tôi có nói, nó đi qua 3 giai đoạn, từ nghiên cứu trong súc vật rồi thì chứng tỏ là một cái chất, một cái gì đó có cái hiện tượng nào đó có thật, và rồi sau đó áp dụng nhỏ trên một ít người, tức là giai đoạn thứ hai, và sau đó áp dụng trên thí nghiệm trên một số đông người là giai đoạn thứ ba, rồi sau đó mới được chấp thuận. Và sau khi được chấp thuận, một thí dụ một món thuốc nào đó, sau khi được chấp thuận để cho lưu hành, người ta vẫn theo dõi cái chất đó, và nếu mà có những cái báo cáo về sự bất lợi thì cái thuốc đó có thể lại được rút lại, tức là post marketing, nghĩa là sau hậu tiếp thị, người ta vẫn có thể rút lại, không cho phép dùng cái thuốc nào đó nếu nó tỏ ra là có hại. Thành ra có khác nhau, và có những cái thành thật mà nói, người ta làm giả khoa học, làm gây ra một sự, làm cho người ta hiểu và tin ở một điều mà nó không có giá trị khoa học khách quan. Thì đó là cái hoa quảng cáo của những người làm thương mại.
Vâng, thì cũng tiếp theo cái từ mà y khoa thực chứng, nó cũng một cái từ khác nghe nói đến rất là nhiều nhưng mà nó cũng khó hiểu lắm, đó là lâm sàng. Thì xin bác sĩ nói về cái từ lâm sàng này là gì ạ?
Vâng, đây là một chứng thường dùng, chúng tôi dùng quen thì nghe nó thuận tai, khi mới nghe nó rất là khó nghe, bởi vì chúng ta tiếng Việt cũng như là gốc tiếng Âu Châu, ngôn ngữ Âu Châu dựa vào tiếng Latin, chúng ta tất nhiên là thừa nền văn hóa Trung Hoa, và cái nền văn hóa Trung Hoa trong một thời gian dài nó ảnh hưởng đến cái ngôn ngữ của chúng ta, và chúng ta khi tìm khi có vấn đề cần dịch thuật thì nhiều khi cũng lại dựa vào chữ Hán. Thì sàng tôi hiểu là có nghĩa là cái giường, chúng tôi nhớ lại cái chữ như là đồng sàng dị mộng, tức là hai người cùng nằm chung một giường, nhưng mà mỗi người mộng mị một cách khác nhau, hay nói cách khác là suy nghĩ khác nhau. Lâm thì có nghĩa như là đi vào, là liên hệ đến, như là lâm bồn là sinh đẻ, lâm chiến là ra trận đánh nhau, lâm nguy là gặp tình trạng nguy hiểm, lâm chung là chết. Vậy lâm sàng có nghĩa là cái gì đó liên hệ đến giường bệnh. Thành ra là từ của chúng ta, chữ Việt là chữ độc âm, và cái chữ nó không có thay đổi. Nên khi nó là nhiệm vụ, có thể nó đóng vai trò của một cái danh từ, cũng có khi nó cũng cái chữ đó lại đóng vai trò của một cái tính từ. Nó khác với những cái chữ Âu Châu là nó đa âm, và cái chữ gốc chữ nó biến chuyển lên, nó rất là uyển chuyển. Chúng ta nói lâm sàng thì là khám, thí dụ như khám lâm sàng tức là thăm khám hỏi bệnh và thăm khám trực tiếp giữa người thầy thuốc và người bệnh, có hai người đối diện với nhau mà thôi. Nó không dùng đến các phương pháp trợ giúp khác như là thử máu, chụp hình, chụp MRI, CT vân vân. Thì đó là chữ lâm sàng, tức là cái gì liên hệ đến người bệnh nằm ở nhà thương. Lúc đầu thì cái quan niệm là nằm ở nhà thương ấy, nhưng mà nó áp dụng phổ biến ra, rộng ra cho những cái việc liên hệ đến chữa bệnh tại bệnh viện hay là tại phòng khám. Thì anh cũng có đeo cái chữ chết lâm sàng. Thì chết lâm sàng có nghĩa là cái chết được xác định bằng khám người bệnh tại giường.
Có nghĩa là sao, thưa bác sĩ, nói rõ hơn ở cái từ chết lâm sàng đó?
À vâng, thì chết, chúng ta ít nói đến cái chết, và ai cũng sợ chết và không muốn nói cái chết, nhưng thực tình nó sẽ xảy ra. Chết lâm sàng là một người, chết lâm sàng là chết, tức là không có, tim không đập, không còn thở. Một người thấy một người bỗng nhiên nằm yên bất động thì phải xem rằng người đó có, phải thứ nhất xem mắt đồng tử có nở không, hay là thường nếu đồng tử giãn đó là một dấu hiệu của sự chết. Tim không đập là sự chết, thấy không thở, ghé tai ghé sát mặt vào miệng hay mũi của người bệnh không thấy hơi thở, sờ động mạch cổ không thấy đập, và như tôi nói vạch mắt thấy đồng tử giãn nở, tức là những dấu hiệu của sự chết. Đó là chúng ta nói chết lâm sàng, tức là cái chết được xác định bằng việc thăm khám cái người bệnh hay là cái người chết đó.
Thế rồi còn cũng có những cái từ khác mà nó có gốc từ lâm sàng, như là thí nghiệm cận lâm sàng là sao ạ?
Cận lâm sàng là bên cạnh cái giường bệnh, tức là nó phát đầu từ nhiều năm trước. Ví dụ chúng ta thử nước tiểu thì là không phải ở trên người bệnh, mà lấy nước tiểu người bệnh thử là cận lâm sàng, là bên cạnh lâm sàng, nghĩa là ngoài cái lâm sàng. Thì ra là tất cả những, còn nó khác với khám lâm sàng là khám trên người bệnh, phải cận lâm sàng là thử nước tiểu, thử máu. Tất nhiên là bây giờ ít dùng cái chữ cận lâm sàng như trước, thì nó là những cái, tất cả những cái xét nghiệm liên hệ đến phòng thí nghiệm thì chúng ta gọi là xét nghiệm cận lâm sàng. Ngày xưa thì cũng gọi những đó là xét nghiệm bổ túc. Ngày nay ở Mỹ hoặc là y khoa ngày nay là y khoa khoa học, nên dựa vào máy móc và những cái dụng cụ đo đạc khách quan, như là chúng ta vừa nói là có tính chất khách quan, nên mà cái sự xin lỗi về cái sự việc sử dụng những cái phương tiện đó bây giờ phổ biến về khoa học kỹ thuật phát triển, về kinh tế phát triển, cho nên ở tất cả gần như là hầu hơn hết các mọi nơi trên thế giới, cái sự thăm khám bệnh muốn có chứng tỏ bằng những cái bằng chứng khách quan trong cái tinh thần của y khoa thực chứng, nên cái biên giới giữa cái cận lâm sàng và lâm sàng nó xóa mờ đi. Nhiều thứ ở trong tầm tay, như bây giờ người ta có thể thí dụ ngày trước một cô y tá lấy máu bệnh nhân hay là truyền tĩnh mạch thì chỉ sờ vào cái mạch rồi thì theo kinh nghiệm, theo cái cảm giác của cô ấy và chích vào cái kim vào cái mạch máu. Bây giờ người ta dùng siêu âm để hướng dẫn cái đường đi của mũi kim. Thành ra là nó dùng cái phương tiện khoa học máy móc nhiều hơn và nó gần gũi hơn, cái biên giới giữa lâm sàng và phòng thí nghiệm nó xóa mờ đi, nên ít dùng cái chữ cận lâm sàng như trước.
Vâng, thì nhưng về nói cái chữ lâm sàng đó thì vừa rồi bác sĩ có giải thích đến cái chết lâm sàng. Thế thì nó cũng có những cái từ khác nó liên quan tới cái từ chết đó, như có thể là có thể chúng ta nghe nói đến là chết não. Như vậy chết não là như thế nào thưa bác sĩ?
Đây là một cái điều đúng là quan trọng, tất nhiên rất là quan trọng vì nó liên hệ đến đời sống. Và quả thật mà nói thì không ai thích nghĩ đến điều đó, mà nó xảy ra, nó xảy ra cho tất cả mọi người. Thành ra chết lâm sàng là một chuyện, mà chết não là một điều, là một quan niệm tương đối là mới và khác nữa. Chết não thì tất nhiên nó được, sẽ được chứng minh nếu mà chúng ta định nghĩa chẩn đoán cái chết não, đến cùng sẽ dựa vào việc đo đạc cụ thể. Cái đơn giản nhất là đo điện não đồ, tức là dùng một cái dụng cụ để đo cái sự phát sóng, phát điện của cái vỏ não. Nếu cái vỏ não còn hoạt động, nếu mà thí dụ lấy một cái xét nghiệm đơn giản là đo điện não đồ, nếu cái vỏ não đã chết, không còn hoạt động thì không còn phát ra những cái dạng làn sóng điện nữa. Nhưng mà chết thì người đó được gọi là chết não. Thì chết não là thế nào? Thì để nói lại cho nó rõ hơn là con người là, cho đến nay thì con người là động vật mà cao nhất trong các loài động vật. Dù là có tin là thuyết tiến hóa hay không, sự thật thì cho thấy rằng là sự tiến hóa của các động vật đi qua từng giai đoạn. Và con người được tự hào là chúa tể của mọi loài sinh vật trên trái đất này. Thì chúng ta có được điều đó là nhờ sự phát triển, sự tiến hóa của hệ thần kinh. Hệ thần kinh có 5 tầng và chúng ta được thông minh, được hiểu biết. Chúng ta được hiểu biết là nhờ cái sự phát triển của vỏ não. Vỏ não là cái tầng cao nhất như chúng ta vừa nói. Và nhờ vỏ não mà chúng ta có thể biết, có thể học, có thể suy nghĩ, lý luận, tranh luận và có thể sáng tạo được, có thể sáng tạo được. Con người là động vật duy nhất có thể tạo ra các vật dụng được. Thí dụ như là tạo ra các vũ khí để đánh nhau, hoặc tạo ra các máy móc, tạo ra làm ra những máy vi tính như thế này là nhờ vỏ não. Nhưng mà vỏ não là một bộ phận rất là quý và nó rất là mong manh. Nó cần được tiếp tế đủ dưỡng khí, tức là oxygen và đường để làm việc, để sống và làm việc. Nếu chỉ thiếu dưỡng khí, nghĩa là nó trong 4 phút mà vỏ não không được nuôi dưỡng, nó sẽ chết và không có phục hồi lại được. Thế mà khi người bệnh ở trong tình trạng nguy kịch thì người đó sẽ ngưng thở, ngưng tim. Vỏ đó máu không lên, bơm lên vỏ não được như trước. Và tế bào vỏ não như đã nói, nó rất là nhạy nên nó sẽ chết trước. Cái sự hồi sinh cấp cứu làm cho cái mục đích để làm cho tim đập lại, làm cho máu tuần hoàn lưu thông được và làm cho người ta thở được. Thì để cứu giúp các bộ phận trong cơ thể, trong đó có hệ thần kinh, mà chủ yếu là hệ thần kinh. Nhưng vì vỏ não rất là nhạy nên nhiều khi, tất nhiên là ngay cả trong trường hợp lý tưởng, người bệnh tương đối còn nhiều khả năng sống, thì cái sự hồi sinh cấp cứu nếu kịp thời thì có thể làm cho người đó sống lại, có thể như là lần bình thường. Còn nếu chậm trễ thì nó có thể không được như vậy, hoặc là không thành công, hoặc là cứu được nhưng mà chỉ cứu được những tầng dưới của hệ thần kinh, không cứu được vỏ não. Thành ra là nếu được hồi sinh cấp cứu trong trường hợp lý tưởng, trong trường hợp tốt nhất, nhưng mà nếu chậm trễ thì cũng không giúp cho người bệnh, không cứu giúp được cái vỏ não, và người đó cái vỏ não bị chết, và do đó chúng ta gọi là chết vỏ não, chết não. Nghĩa là các tầng dưới của vỏ não vẫn có thể cứu vớt được, mà tầng dưới của vỏ não thì có nhiệm vụ điều hành các cái sự sinh hoạt của cơ thể, như là đơn giản như là nhiệt độ của cơ thể, như là nhịp tim, như là huyết áp, nghĩa là những cái tầng dưới của bộ não có nhiệm vụ về đời sống sinh thực, về đời sống thực vật của con người. Thì nếu mà họ có thể thành ra người bị trụy mạch, có thể chết vỏ não, nhưng mà cái phần về sinh thực, về thực đời sống thực vật thì có thể vẫn được duy trì, thì người đó được gọi là có đời sống thực vật mà thôi. Nếu có thời giờ thì chúng ta có thể kể thêm một cái trường hợp mà nó có đã xảy ra, và trong một thời gian nó có gây sôi nổi trong dư luận. Đó là trường hợp của một người mà chúng tôi nhớ cách đây chừng 10 năm. Cô đó tên là Terry Schiavo ở Florida. Cô là người khỏe mạnh nhưng mà mập, và muốn giảm cân lên. Cô ấy đi tìm cách chữa, dùng thuốc để xuống cân. Nhưng mà trong cái việc dùng những thuốc như vậy thì cô bị rối loạn điện giải và được bị tác dụng phụ, bị ngưng tim, ngưng thở, và cô được hồi sinh cấp cứu. Thì tim đập lại, cô tự thở được, nhưng cô không biết gì, không tự chăm sóc được, không biết gì về bên ngoài cả, cũng là cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Cô được coi như là sống thực vật, nhưng mà cô được nuôi dưỡng bằng ống đặt vào bao tử và cho ăn bằng ống, dùng những thức ăn lỏng. Cô được duy trì trong tình trạng như vậy, chăm sóc toàn diện trong 15 năm tại một viện điều dưỡng. Thành ra với thời gian thì có sự bất đồng giữa chồng của cô và bố mẹ của cô. Bố mẹ thì thương con, muốn là cô được tiếp tục nuôi dưỡng như vậy để duy trì sự sống và cho rằng cô còn sống. Còn người chồng cô thì cho rằng cô đã chết và chỉ sống thực vật và thôi, và muốn chấm dứt cái việc nuôi dưỡng như vậy. Cho biết, ông cũng cho biết rằng là trong khi sống, cô có tỏ ý rằng là không muốn duy trì sự sống bằng các phương tiện nhân tạo nếu chẳng may bị ngừng tim, ngừng thở. Thì có một vụ kiện và sự việc được đem ra tòa, kiện tranh luận nhiều lần, gây sôi nổi trong dư luận. Và sau nhiều lần xét xử thì tòa phán quyết dựa trên ý kiến chuyên môn cho rằng cô đã chết não và chỉ sống thực vật mà thôi. Và ở Mỹ thì người chồng đã lấy vợ lấy chồng thì người đó thuộc về vợ hoặc chồng, nên người chồng của cô có quyền trên bố mẹ của cô, và ý nguyện của cô phải được tôn trọng. Tuy rằng nó chỉ được phát biểu qua lời thuật của người chồng mà thôi. Thành ra là sau cái phán quyết của tòa thì cô được rút ống nuôi ăn và chết tự nhiên. Thì sau vụ này người ta khuyên mọi người là trên 20 tuổi cần viết cái gọi là nguyện vọng khi còn sống, tiếng Anh là living will. Cái nguyện vọng khi còn sống để chỉ định cái cách xử trí khi mà bị bệnh mãn tính đến giai đoạn cuối cùng không còn khả năng chữa, thì muốn bệnh viện xử trí như thế nào. Thì nên là khi chúng ta mọi người nhập viện thì nhà thương đều hỏi mọi người về cái gọi là advanced definitive, tức là cái hướng dẫn về cách xử trí khi bệnh tật đến lúc không còn chữa được, và cái thỏa thuận về người Mỹ thì nói tiếng tắt là DNR, tức là không hồi sinh cấp cứu nữa khi mà tim ngưng đập và phổi ngưng thở. Thành ra chúng ta, ai hay là thân nhân của chúng ta vào bệnh viện đều được hỏi về cái hướng dẫn điều trị trong giai đoạn cuối cùng, và cái thỏa thuận về DNR, tức là không hồi sinh cấp cứu khi ngưng tim ngưng thở.
Cái hồi sinh cấp cứu đó, xin bác sĩ nói giải thích rõ hơn về cái hồi sinh cấp cứu đó là như thế nào?
Vâng, hồi sinh cấp cứu là một vấn đề rất là thực tế mọi người cần biết. ở những học sinh và ngày trước những người đi hướng đạo đều được huấn luyện về hồi sinh cấp cứu, ngừng tim, ngừng thở. Thí dụ một đám bạn trẻ đi bơi có thể người bị chết đuối, thì cái bản của đó có thể nếu được biết về hồi sinh cấp cứu thì có thể cấp cứu ngay người bệnh sớm và có thể giúp cho cái người bị nạn đó sống lại được. Chúng ta đi ăn, có người bị nuốt, bị nghẹn sặc, có thể khó thở, có thể không thở. Và nếu có người biết cấp cứu dùng cái liệu pháp là Heimlich, thì có thể giúp cho người bệnh ói ra cái miếng đồ ăn làm nghẹt thở thì họ có thể sống. Nếu không làm được, nếu không làm kịp thời, không can thiệp kịp thời thì người đó chết. Vậy hồi sinh cấp cứu là một cái biện pháp giúp cho người bị nạn sống lại, ra khỏi tình trạng nguy kịch khi họ bị một tai nạn làm cho không thở được hoặc không làm cho tim không đập được nữa. Ở trong cụ thể trong nhà thương, khi có một bệnh nhân được theo dõi thường xuyên, ngày nay với các phương tiện điện tử, bệnh nhân được theo dõi sát hơn là ngày xưa nhiều lắm. Nên khi có một bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở thì người y tá trực sẽ báo động, có xe cứu thương báo động. Thì tất cả những người trực có nhiệm vụ đáp ứng cái báo động đó. Thì cụ thể là bác sĩ trực, các y tá trực, bác sĩ gây mê hồi sức, những chuyên viên để gây mê hồi sức, chuyên viên về máy thở, về hô hấp, chạy đến giường bệnh và bắt đầu cái động tác đầu tiên. Tất nhiên là biết rằng là bệnh nhân ngưng thở hoặc tim đập không đều hoặc trụy không còn huyết áp, những người cấp cứu sẽ ép tim ngoài lồng ngực để cố tái lập một phần nào cái sự tuần hoàn, sẽ giúp thở nếu bệnh nhân không thở được, sẽ truyền tĩnh mạch, sẽ dùng các thuốc để tái lập sự tuần hoàn, tức là làm cho máu lưu thông được và cho cải thiện sự hô hấp để cung cấp dưỡng khí để bảo vệ các bộ phận của cơ thể, trong đó có óc, có tim, có thận, vân vân.
Như vậy nếu như có cái thỏa thuận mà không hồi sinh cấp cứu mà bác sĩ nói là thỏa thuận DNR đó, tức là người ta sẽ không cứu chữa cái người bệnh đó hay sao ạ?
Vâng, nhiều người nghĩ như vậy và sợ như vậy, cho nên là nhiều người cũng không muốn ký cái thỏa thuận DNR. Nhưng mà thực ra thì chúng ta cũng nên nói rõ là cái DNA nó chỉ áp dụng cho trong những cái trường hợp mà cái bệnh xét ra về phương diện y khoa đã đến giai đoạn cuối, không còn hy vọng cứu chữa. Người thầy thuốc, các bệnh viện bao giờ cũng cố hết sức bảo vệ, duy trì sự sống. Nên là người bệnh là người có quyền và được bảo vệ bằng luật pháp. Cho nên bổn phận của mọi người khi thấy một người bỗng nhiên ngưng tim, ngưng thở là phải cấp cứu, phải hồi sinh cấp cứu. Thì nếu tình trạng nó xảy ra trong tình trạng là tai nạn bất ngờ ở trên một người khỏe mạnh, nhất định là người đó phải được hồi sinh cấp cứu. Trong nhà thương thì tất cả những người vào nhà thương không phải là đều giống nhau, nhưng họ ở những giai đoạn khác nhau, tuổi tác khác nhau, bệnh tật khác nhau. Thì những người đã được điều trị hết sức bằng tất cả những phương tiện hiện có mà không thay đổi được cái tiến triển của bệnh, không còn hy vọng để sống được hơn nữa, thì thường là có hồi sinh cấp cứu cũng không đi đến đâu, không giải quyết được gì. Và trong thực tế, nếu hồi sinh cấp cứu không đúng thì có nhiều khi chỉ dùng máy thở, thí dụ có những người ngưng thở bị suy hô hấp vân vân, ngưng thở thì đã chết não rồi, mà nếu cứ tiếp tục bơm vào thì cái phổi của họ đúng là họ thở, nhưng mà bằng máy, chính là cái máy thở, cho người bệnh không tự thở thì cứ duy trì sự sống mà không có giải quyết được gì cả, chỉ kéo dài sự đau khổ. Người bệnh thì có thể đã chết rồi thì không còn biết đau khổ, và nói cái khác là cũng tốn kém thời giờ và năng lực và nhân lực cho cái người mà không có thay đổi được nữa. Cái chết đã xảy ra, người đã chết não và những chức năng suy giảm dần, thì trong trường hợp đó thì người ta sẽ không, cái sự hồi sinh cấp cứu không có ích lợi gì, chỉ gây thêm nhiều vấn đề khó khăn thôi chứ không giải quyết được cái gì, không làm cho người đó sống lại được. Nên nó trong trường hợp đó thì không có cái lý do về y khoa để hồi sinh cấp cứu.
Vâng, thưa bác sĩ, là còn rất nhiều cái từ y khoa mà mọi người cũng muốn biết thêm, hiểu thêm cái từ y khoa nó chính xác như thế nào, kể cả như những cái ý tưởng của cái mà bác sĩ vừa định nghĩa như là thỏa thuận về DNA vân vân. Nhưng mà cái chương trình hỏi đáp y học thưởng thức đến đây thì đã hết giờ rồi. Thì trước hết là cảm ơn bác sĩ Đức rất nhiều đã nói về các cái danh từ y khoa thường sử dụng nhưng mà lại không có dễ hiểu trong cái chương trình ngày hôm nay. Và xin hẹn với bác sĩ rằng là trong chương trình tới thì đề nghị bác sĩ nói tiếp về một số cái danh từ, một số cái thuật ngữ về y khoa này nữa.
Vâng, dạ, chắc đúng như vậy. Đó cũng là điều cần thiết trong cái thực sự, trong cái thực hành y khoa hàng ngày. Vâng, đúng là buổi nói chuyện đã hơi kéo dài. Xin kính chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một tòa án Miến Điện đã truy tố hai nhà báo làm việc cho Reuters, Wallon và Kosovo vi phạm luật bí mật chính thức thời thuộc địa vì đã điều tra và tường trình về cuộc tàn sát người Rohingya của quân đội vào tháng 8 năm 2017. Vụ tàn sát quy mô lớn dân làng Rohingya đã khiến cho gần 700.000 người phải vượt thoát sang nước láng giềng Bangladesh lánh nạn. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley gọi vụ truy tố các nhà báo là một bước thụt lùi to lớn của tự do báo chí tại Miến Điện. Những nhà báo này sẽ bị đưa ra xét xử và bản án có thể lên đến 14 năm tù. Đại sứ Haley nói báo chí tự do là nền tảng của dân chủ. Nhà báo không những giúp cho người dân biết được tin tức, nhưng cũng quy trách nhiệm cho các nhà lãnh đạo. Họ phải không bao giờ bị nhắm vào một cách không công bằng, bị đe dọa hay bị đàn áp chỉ vì đơn giản là họ làm nhiệm vụ của mình. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Miến Điện cho phép những nhà báo này trở về với gia đình và tiếp tục làm việc. Thêm vào việc bỏ tù hai nhà báo này, đại quý cảnh sát Mo Yang Nang làm chứng về sự vô tội của họ cũng bị bắt giữ, gây nên những quan ngại nghiêm trọng về việc cai trị bằng luật pháp tại Miến Điện. Chủ tịch và tổng biên tập Reuters Stephen Adler gọi vụ truy tố hai nhà báo là vô căn cứ. Những nhà báo Reuters này làm nhiệm vụ cho họ một cách độc lập và không thiên vị, và không có sự kiện hay bằng chứng nào cho thấy họ làm việc sai trái hay vi phạm luật pháp, ông Adler nói trong một tuyên bố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói quyết định tiến hành truy tố hai nhà báo Wallon và Kosovo là một bước lùi của tự do báo chí. Việc này cũng nêu lên những câu hỏi về tính pháp trị tại Miến Điện. Bà Nauert nói thêm Miến Điện nên cho phép hai nhà báo này trở về nhà và tiếp tục công việc của nhà báo.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.